tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 924 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Vài điều về nhà thờ Fatima tại Sài Gòn. Hạnh phúc khi có mẹ. Câu chuyện người vợ mù và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn trích từ Facebook về nhà thờ Fatima Bình Triệu. Nhiều người chứng kiến và hiện nhà thờ vẫn nằm sừng sững như thách đố những ai không tin về tâm linh. Nhà thờ Fatima Bình Triệu được cho là gắn liền với những câu chuyện kỳ bí. Có một lần đoàn rước của giáo phận Sài Gòn rước Đức Mẹ Fatima từ Sài Gòn đến vùng Thủ Dầu Một. Đi ngang qua khu vực này, bỗng dưng tất cả các xe của đoàn rước bị khựng lại, tắt máy và làm thế nào cũng không thể đi tiếp được. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng có mặt trong đoàn rước đó. Ngài liền cầu xin và nguyện rằng: "Xin Đức Mẹ cho hành trình của chúng con được tiếp tục tốt đẹp. Sau này chúng con sẽ thành lập một trung tâm sùng kính Đức Mẹ ở vùng này." Thế rồi tất cả các xe lại nổ máy lên đường dễ dàng. Ngày 7 tháng Giêng năm 1973, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến chủ lễ Thánh Thành và cung hiến Thánh Đường. Từ đấy Bình Triệu trở thành một trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima. Cha Võ Văn Bộ, linh hướng tu hội Bắc Ái, kiêm giám đốc của trung tâm này. Sau biến cố năm 1975, nhà thờ Fatima đã bị nhà nước trưng dụng và từ đó để vậy làm trường đại học luật. Những năm gần đây, nhà trường này xây dựng lại và đập phá hết nhà thờ và nhà sứ cũ để xây mới. Tuy nhiên, cây tháp chuông không thể đập được, không phải là người ta không đập mà là hễ cho máy vào múc và đập phá là bị tắt máy. Lần nào cũng vậy, máy cứ cho cần lên đập phá tháp chuông là máy tắt. Do vậy người ta đã để cái chuông đứng giữa sân nhà trường. Trong trường có một phòng đã bị xây bịt kín lại và để đó vì không thể sử dụng, đó là bàn thánh làm lễ trong nhà thờ Fatima. Trước đó cũng 5 lần 7 lượt cho đập, cho máy vào đập phá bàn làm lễ nhưng thất bại vì không cách nào đập được. Một số tín đồ Kitô giáo cho rằng phá hoại giáo hội của Chúa không phải là chuyện dễ dàng, bởi giáo hội đã có trên 2000 năm, vượt qua bao chế độ nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ. Không có một chế độ nào có thể phá hủy được giáo hội mà Chúa Kitô đã lập nên, đơn giản vì giáo hội là của Thiên Chúa.
Linh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện thật hạnh phúc khi con có mẹ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Sẽ chẳng có ngôn từ nào diễn tả cho hết những sự hy sinh vất vả của những bậc làm cha, làm mẹ dành cho những đứa con yêu của mình. Xin cho tôi mượn 2 câu thơ của nhà văn Chế Lan Viên để nói lên cái quy luật vĩnh hằng về tình mẫu tử ấy. Với tôi, cuộc sống có thể thiếu thốn mọi thứ, nhưng không thể nào thiếu đi sự quan tâm và những lời dạy bảo của mẹ. Năm nay mẹ tôi gần 60, cái tuổi mà người ta gọi là đẹp lão thì mẹ lại khắc khổ, đôi mắt hằn sâu dấu chân chim, đôi bàn tay chai sần, đôi bàn chân nứt nẻ, duy chỉ có một nụ cười của mẹ lúc nào cũng hiền hậu, bao dung và cam chịu. Gia đình tôi từ nhỏ đã gắn bó với nghề làm nông nghiệp vất vả lắm. Hàng đêm mẹ phải cùng ba thức khuya dậy sớm để lo từng bữa ăn cho gia đình. Cả ngày lại phải tất bật với công việc đồng áng, bếp núc, chăn nuôi. Tôi chẳng thấy lúc nào mẹ nghỉ ngơi cả. Lúc còn tuổi học trò, mẹ không cho tôi phụ việc gì trong nhà. Mẹ bảo, con cứ lo học đi, để đấy mẹ làm. Mẹ cưng chiều tôi hết mực, đến nỗi tôi sợ tôi sẽ hư mất. Đối với mẹ, việc học hành của con cái là quan trọng nhất. Cuộc đời mẹ tôi cực lắm, chỉ được học đến lớp 6, mẹ đã phải nghỉ phụ việc đồng áng, ruộng nương. Nhà ông bà ngoại không nghèo nhưng đông con, ông bà ngoại quyết định cho mẹ nghỉ học, phụ việc nhà để các anh chị đi học. Nhiều lúc một mình mẹ phải ra đồng, trong khi các anh chị đều được đi học, có bạn bè, nhưng rồi mẹ cũng nguôi ngoai vì cho rằng sức học của mình cũng chỉ đến đế thôi. Ngày mẹ lấy chồng, không có tiền để chụp một tấm hình cưới cho giống mọi người. Tài sản về nhà chồng chỉ có 2 bộ đồ, đến nỗi áo dài cưới mẹ cũng phải đi mượn. Mỗi lần nhớ về quãng thời thơ ấu của mẹ mà tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi thương mẹ lắm, có lẽ vì tuổi thơ không được học hành, chỉ suốt ngày bán mình ngoài ruộng mà mẹ thua thiệt hơn so với các bác, các cậu tôi. Tuổi thơ của mẹ quá cơ cực, mất mát, nên mẹ đã dành trọn mong ước của mình cho chúng tôi. Mẹ là một người mẹ tuyệt vời, mẹ chăm cho chị em tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ thức cùng tôi những lúc học bài thi, từng ly sữa, từng thìa nước cam, từng viên thuốc khi đau bệnh hay sang mùa, một tay mẹ chăm. Mẹ không bao giờ than phiền vì cuộc sống cực nhọc, mẹ chưa bao giờ lời to tiếng nặng với bất kỳ ai. Mẹ không bao giờ làm ngơ trước những người gặp khó khăn. Mỗi lần như thế, mẹ bảo tôi, họ không may mắn con ạ, hãy chia sẻ với họ. Tuổi thơ tôi lớn lên trong sự dạy bảo ân cần của mẹ. Mẹ luôn nghiêm khắc dạy tôi, những khi tôi sai, mẹ khóc vì hạnh phúc. Khi tôi biết tin mình thi đậu vào ngành sư phạm, mẹ sung sướng khi tôi gặp điều may mắn hay thành công, và mẹ lại trở thành người bạn khi tôi gặp những vấp ngã trong tình cảm. Chính tấm gương mẫu mở về mẹ như thế đã chấp cánh ước mơ cho tuổi thơ của tôi. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi, bởi tôi hiểu chỉ có học thật giỏi mới làm vơi bớt nỗi cực nhọc và sự hy sinh của mẹ. Giờ đây tôi đã là một giáo viên, tôi bồi đắp tâm hồn, tình cảm và nhân cách sống cho bao thế hệ học trò. Những lúc đứng trên bục giảng, nhìn những ánh mắt ngây thơ chăm chú đón nhận những hạt giống tri thức, tôi thương lắm. Những gì tôi có được ngày hôm nay tuy không phải là thành đạt trong sự nghiệp, mà điều tôi có trên hết là tình cảm, là tấm lòng, là nhân cách được bồi đắp từ thuở ấu thơ mà mẹ đã dành cho tôi. Ở tuổi của mẹ, những người phụ nữ khác đã được thành thơi bên con cháu, nhưng bản tính hay làm của mẹ vẫn không thay đổi. Mẹ luôn động viên, khuyên bảo tôi, dù cho tôi nay đã là một người mẹ. Với tôi, những lời dạy bảo của mẹ luôn là hành trang quý giá cho tôi trong bất kỳ chặng đường nào của cuộc đời. Tôi hạnh phúc và hãnh diện biết bao mỗi khi nhắc đến mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con, và vì mẹ mà con có mặt trên cuộc đời này.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Người vợ mù. Ngày bị mù, tôi quay qua hận chồng, bắt anh phải chịu trách nhiệm. Cho đến một ngày tôi phát hiện sự thật khác còn gây sốc hơn. Tôi vốn là một kiến trúc sư vui vẻ hoạt bát. Cách đây một năm, tôi là người vợ hạnh phúc nhất. Khi thức dậy cùng người mình yêu vào mỗi buổi sáng, chúng tôi thường cùng nhau thưởng thức một tách trà trong không gian yên tĩnh đầu ngày. Chúng tôi xây dựng cho mình một thói quen sẽ luôn cố gắng chia sẻ với nhau những suy tư và cảm nhận chân thật nhất của mỗi người để gìn giữ hạnh phúc. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi qua cho tới một ngày, trên đường từ bến xe buýt vào tới công ty, tôi thấy mọi sự như nhòa đi trước mắt, chỉ còn lại những tiếng còi xe inh ỏi. Rồi tôi lập tức được đưa vào bệnh viện. Ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảm giác khi nghe câu kết luận của vị bác sĩ: đây là một căn bệnh thoái hóa nên chúng tôi cũng không thể giúp được gì. Bác sĩ còn giải thích rất nhiều điều nữa, nhưng trong đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói: cô sẽ sớm bị mù. Tôi không biết các bạn sẽ cảm thấy ra sao khi đối diện với sự thật này. Còn tôi đã đầu hàng một cách hèn nhát. Tôi khóc, tôi cáu bận, thậm chí nhiều lần gắt gỏng, đặc biệt khi chỉ có tôi và anh. Trong căn nhà hạnh phúc của chúng tôi đã rất sợ bị rơi vào bóng tối, sợ phải làm một người mù, và nhất là sợ tình yêu của anh dành cho tôi cũng sẽ không còn. Tôi không còn dùng trà vào mỗi buổi sáng với chồng nữa, bởi tôi muốn tất cả phải chịu trách nhiệm về căn bệnh của mình, nhất là chồng tôi. Trước sự thay đổi trắng mặt của vợ, chồng tôi không nói gì, anh chỉ lặng lặng quan sát và chịu đựng những cơn nóng giận vô cớ của tôi. Hơn thế, anh giúp tôi làm mọi công việc nhà bất chấp sự phản đối đầy ngang bướng của tôi. Thời gian đó, ông chủ vẫn sắp xếp cho tôi một công việc nhỏ trong văn phòng. Nhờ đó tôi có thể được ra ngoài vào mỗi sáng. Được đi làm đã trở thành niềm hạnh phúc nhất của tôi khi ấy. Công việc cho tôi cảm giác tôi không phải là người thừa. Tôi được chứng minh sự mạnh mẽ của mình và thỏa mãn cái tôi đang bị tổn thương ghê gớm. Tôi quyết định vẫn đi xe bus tới công ty như tôi luôn làm trước đây. Tôi biết mình đã rất quen với con đường và tôi cũng đã dần thành thục việc sử dụng cây gậy cho người mù. Chồng tôi đề nghị hãy để cho anh đưa tôi đi làm mỗi sáng và trở về đón tôi mỗi buổi chiều. Nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn anh phải vất vả như vậy, bởi nơi chúng tôi làm việc cách nhau rất xa. Chồng tôi không phản đối, anh chỉ nói: hãy cẩn thận khi qua đường nhé, ngã ba đó khiến anh lo lắng hơn cả. Tôi giữ im lặng trước lời dặn dò của anh. Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi của tôi. Có lẽ sự lo lắng của tôi và chồng đều là thái quá. Khi dừng đèn đỏ ở ngã ba đầu tiên, tôi nhớ lại lời của chồng và bắt đầu cảm thấy sợ. Ngay lúc ấy có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: cô ơi, cô có thể dẫn cháu qua đường không? Tôi quá đỗi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu bé. Hình như cậu bé không biết tôi bị mù. Cháu à, cô xin lỗi nhé, nhưng cô sẽ không bảo đảm an toàn được cho cháu vì cô không nhìn thấy. Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu bé chen vào: cháu biết cô bị mù, cháu xin lỗi, ý cháu là cô không nhìn thấy. Nhưng không sao, cô là người cao lớn, những người lái xe sẽ nhìn thấy cô, họ sẽ tránh chúng ta. Còn cháu sẽ dắt cô qua đường, cháu sẽ làm đôi mắt cho cô ở ngã ba này nhé. Trước lời nói ngây thơ của cậu bé, tôi thấy mũi mình cay cay. Chuyển gậy vào đường sang tay phải, tôi chìa bàn tay còn lại để nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Cậu bé nắm tay tôi thật chặt. Cái siết tay của cậu khiến tôi có thêm rất nhiều tự tin. Hóa ra tôi vẫn còn có ích, vẫn có thể giúp đỡ một ai đó chứ không hoàn toàn là đồ vô dụng như tôi luôn nghĩ về mình sau khi không còn nhìn thấy. bên trong tôi bất giác thấy lại được niềm vui. Cậu bé quả là một người dẫn đường tài tình. Chúng tôi đã qua đường an toàn và dường như không làm một người lái xe nào nổi giận. Khi chia tay ở ngã ba, cậu bé nói: "Cháu hy vọng ngày mai cô sẽ lại ở đây nữa, vì sáng nào cháu cũng phải đi qua ngã ba này để đến trường. Cảm ơn cô nhiều nhé, giờ cháu đi học đây." Cậu bé chào tôi và chạy đi nhanh như một cơn gió. Trước khi đi, cậu bé quay lại nói thật to: "Hẹn gặp cô ngày mai nhé, cháu sẽ chờ cô đấy." Cậu bé khiến nụ cười trở về trên đôi môi tôi. Đôi má tôi cũng ửng hồng. Một cảm giác ấm áp khiến những căng thẳng bao ngày qua tan mất. Có lẽ ai đó nhìn thấy tôi lúc ấy sẽ phải thắc mắc: "Tại sao cô gái mù ấy lại cười rạng rỡ thế?" Không để tôi thất vọng, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cậu bé vẫn xuất hiện và chúng tôi đã trở thành đôi bạn chinh phục ngã ba từ đó. Đôi lúc chúng tôi còn nán lại nói chuyện với nhau. Tôi đã biết cậu bé thiên thần ấy tên là Jimmy. Jimmy nhỏ người, mặt nhiều tàn nhang, tóc màu hung và có một cái mũi hơi kỳ lạ. Đó là dáng vẻ mà cậu bé tả về mình cho tôi nghe. Nhờ Jimmy bé nhỏ, tôi dần lấy lại niềm vui trong cuộc sống của mình. Tôi cũng đã có thể đối đãi dịu dàng trở lại với chồng, không còn nặng nề với anh nữa. Nhưng cảm giác muốn mở lòng để chia sẻ với chồng vẫn chưa trở về. Niềm vui của tôi chỉ kéo dài được một tháng. Sáng hôm đó, khi ở ngã ba tôi không thấy Jimmy, cậu bé đến muộn chăng? Tôi chợt hiểu ra rằng hình như những đứa trẻ đã kết thúc năm học và Jimmy sẽ không đến trường ngày hôm nay. Tôi chưa biết làm thế nào để qua đường khi không có người hoa tiêu nhỏ bé. Tiếng lanh lảnh quen thuộc vang lên: "Cô Chep ơi, chờ cháu." "Cháu đây à? Cô mừng quá. Cô cứ nghĩ là cháu sẽ không đến." "Ồ, cháu không thể để cho cô một mình qua đường được, đó là lời hứa danh dự. Nhưng cháu sắp theo bố mẹ về quê với ông bà rồi. Cô biết mà, trường học đã nghỉ hè và hôm nay là ngày cuối cùng của cháu ở đây." Tôi cảm thấy lo lắng và hơi buồn, nhưng cố trấn tĩnh. Tôi hỏi Jimmy về lời hứa danh dự của cậu bé, điều khiến tôi cảm thấy rất tò mò. "Cháu đã hứa với một người, nhưng chú ấy không cho cháu nói điều này với cô." Chúng tôi cùng nhau băng qua đường trong im lặng. Nhưng khi tới nơi, cậu bé níu tay tôi lại, hỏi rằng tôi có thể đi với cậu bé một chút không. Tôi đồng ý, và chúng tôi thả bộ cùng nhau trong một công viên gần đó. Hóa ra cậu bé muốn kể cho tôi nghe về lời hứa danh dự của mình. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đã có một người đàn ông nhờ cậu bé dắt một phụ nữ xinh đẹp nhưng bị mù để qua đường. Người đàn ông ấy giải thích với cậu bé rằng đó là vợ của chú. Cô ấy vừa bị mất đi đôi mắt và chú không thể yên tâm để cô ấy một mình đi qua con phố đông đúc này. Nhưng chú cũng không thể tự tay dắt cô sang đường vì cô đang đóng cửa tâm hồn mình với chú. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Cậu bé tiếp tục kể, cậu bé đã đồng ý giúp người đàn ông lạ mặt đó. Không chỉ một lần, cháu không biết tại sao, nhưng khi nghe chú ấy kể về cô, cháu nhớ đến cách bố cháu nói về mẹ, cũng yêu thương như thế. Vì thế cháu đã hỏi chú ấy có cần cháu giúp những ngày tiếp theo không. Đôi mắt của chú ấy lúc đầu rạng rỡ như mắt cháu lúc được đi chơi hay ăn kem vậy. Đó là lý do vì sao sáng nào cháu cũng ở đây chờ cô. Vâng, nhưng không chỉ chờ cô, cháu chờ cả chú ấy nữa. Chú ấy ngày nào cũng đi qua đường với chúng ta mà. Chú chỉ lặng lẽ đi cạnh cô, cách cô một đoạn để cô không cảm thấy sự có mặt của chú ấy. Chỉ khi cô cháu mình sang đường an toàn, chú ấy mới đi làm. Thật vậy sao? Tôi không còn biết nói gì hơn. cháu không định nói chuyện này cho cô nghe, nhưng vì ngày mai cháu đi rồi, cháu sợ cô sẽ thấy hoang mang vì không có cháu. Thêm nữa, cháu sợ cô vẫn giận chú. Vậy hôm nay chú ấy có đi cùng chúng ta không vậy Jimmy? Chồng tôi đã đứng đó từ bao giờ. Anh đã lắng nghe câu chuyện của cô cháu tôi. Tôi không biết khuôn mặt anh lúc ấy như thế nào. Chỉ biết có một bàn tay to lớn, ấm áp và rất quen thuộc nắm lấy đôi bàn tay tôi, nhẹ nhàng dắt tôi đi hết quãng đường từ công viên tới văn phòng. Sau ngày hôm ấy, tôi đồng ý để chồng trở đi làm, và buổi chiều tôi đi xe buýt về. Anh đã nhờ được một người bạn trong công ty đưa tôi ra bến xe. Tôi còn được biết công việc mà ông chủ sắp xếp cho tôi chính là nhờ anh đã tới gặp để thuyết phục ông. Đây là câu chuyện tình yêu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Những ngày tháng vừa qua đã khiến tôi nhận ra rằng trong cuộc sống nhiều đau khổ này, tình yêu thực sự hiện hữu, và nó mang một sức mạnh chữa lành thật to lớn khi nghĩ về sự nhẫn nại của anh suốt thời gian cùng tôi và Jimmy sang đường. Khi cảm nhận được rằng trái tim chan chứa thiện niệm của anh luôn nghĩ cho cảm giác của tôi, nghĩ đến việc làm thế nào để tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất, tôi mới hiểu ra thế nào thực sự là yêu một ai đó. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tình yêu diệu kỳ. Mẹ tôi bị chứng bệnh tâm thần phân liệt, hậu quả của những cơn đột quỵ mà trước đây bà vẫn thường gặp phải. Vì chứng bệnh đó mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn, từ một người mạnh khỏe, lúc nào cũng tươi cười, bà dần không thể tự làm những công việc thường nhật được nữa. Với hoàn cảnh gia đình tôi lúc này, đây là một cú sốc. Chồng tôi công tác ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà được vài ngày, còn tôi thì phải đi làm để có thể trang trải chi phí cho cả gia đình. Đồng lương ít ỏi của tôi không cho phép tôi có thể thuê một người giúp việc cho mẹ. Thế là tôi chỉ trông chờ vào hai đứa con của mình, Teresa 9 tuổi và Ben vừa mới lên 6 tuổi, trong việc giúp đỡ chăm sóc bà ngoại. Nhưng càng ngày, tình hình của mẹ tôi càng xấu dần đi. Đến lúc này thì bà lúc nhớ lúc quên, hành động ngây ngô như một đứa trẻ, suốt ngày lẩm bẩm những điều không đầu không đuôi. Tôi biết đã đến lúc tôi phải đối mặt với một quyết định khó khăn, bỏ việc ở công ty. Dù rất tiếc nuối vị trí mình đang làm, nhưng tôi hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ đang cần tôi, và tất nhiên tôi không thể để bà một mình được. Thế là ngay ngày hôm sau, ba mẹ con tôi dắt díu nhau về ở bên nhà ngoại. Thời điểm gian nan nhất là khi mẹ tôi không còn nhớ mặt con cháu mình, cứ một mực cho rằng chúng tôi là người lạ. Thỉnh thoảng bà còn tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì không thể nhận ra ngôi nhà mà mình đã sinh sống suốt hơn 30 năm ròng. Có lần tôi dọn bữa tối cho mẹ, bà cứ ngỡ là mình đang đi ăn ở nhà hàng nên nhất quyết đòi thanh toán hóa đơn. Các con tôi từng có rất nhiều thời gian bên bà ngoại trước khi bà bị bệnh. Khi đó mẹ vẫn thường giúp tôi trông nom chúng mỗi khi tôi bận bịu việc cơ quan. Ba bà cháu thương nhau lắm, cứ quấn quýt bên nhau không lúc nào rời. Mẹ dạy con gái Teresa của tôi nhồi bột và nướng bánh. Thỉnh thoảng bà lại cặm cụi sơn móng tay cho con bé, điều mà nó rất thích. Còn Ben, con trai của tôi, thì được bà ngoại bày cho đủ thứ trò chơi, từ Goldfish Crazy Eight đến cả trò chơi Rummy mà bà thích nhất. Thế nhưng lúc này đây, bọn trẻ phải học cách làm quen với một bà ngoại mới, và với những sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, giấc ngủ của chúng thường bị ngắt quãng bởi mẹ tôi hay tỉnh giấc lúc nửa đêm lục đục làm việc gì đó, hay rì rầm nói chuyện một mình. Bà không còn có thể chăm sóc cho chúng như trước, không chơi đùa hay âu yếm với chúng nữa. Giờ đây, bà chỉ như một đứa bé cần được chăm sóc và yêu thương thật nhiều. Hôm sợ, tôi bất ngờ nhìn thấy Ben bỏ hẳn chương trình phim hoạt hình yêu thích nhất của mình để dành thời gian ngồi chơi với bà ngoại. Thằng bé dạy lại cho bà trò chơi Rummy, trò mà trước đây bà rất thích. Con tôi kêu thét lên, "Rummy, bà ngoại thắng rồi." Rõ ràng thằng bé đã nhường cho bà ngoại thắng, dẹp hẳn cái tính háo thắng thường ngày. Cứ thế, nó kiên nhẫn tận tình chỉ cho bà từng chút một, mặc dù bà đã quên hết cách chơi, thậm chí chẳng còn nhận được mặt quân bài. Nhiều lần sau đó cũng vậy, tôi nhìn thấy trong ánh mắt và giọng nói thằng bé tràn ngập tình thương mỗi khi nó ngồi chơi bài với bà ngoại. Một lần kia, mẹ tôi bị viêm phổi, phải vào viện điều trị mấy ngày. Khi chúng tôi đón bà về, các bác sĩ dặn rằng phải tập cho bà cử động thường xuyên theo phương pháp vật lý trị liệu để giữ cho các cơ ở tay và ở chân không bị thoái hóa. Tôi loay hoay mãi với những bài tập mà chẳng thể nào giúp mẹ khá hơn, nhưng Ben thì có cách của riêng nó. Thằng bé biến bài tập thành một trò chơi. Cứ mỗi chiều nó và bà lại cùng nhau chơi bóng trong nhà, vừa nhẹ nhàng lại vừa bảo đảm rằng đôi chân bà ngoại được hoạt động. Nó la lên, giơ tay lên đầu mỗi khi mẹ tôi đá được trái bóng đi. "Vào, vào rồi." Còn Teresa, thỉnh thoảng tôi thấy con bé gạt nước mắt, ngậm ngùi và tủi thân khi bà không thèm đoái hoài gì đến nó. Điều đó khiến tôi rất lo, sợ rằng con bé nghĩ rằng bà không còn thương nó nữa. Nhưng giờ một bữa nọ, tôi bắt gặp Teresa ngồi bên bà ngoại, bên bàn học. Đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ tôi đang đặt trong lòng bàn tay nhỏ bé của nó. Con bé dịu dàng hỏi, rồi cặm cụi sơn móng tay cho bà một cách nhẹ nhàng, đầy chiều mến. "Bà ngoại thích sơn màu nào?" Lần khác, Teresa ngồi bên chiếc đàn piano, dạo những bài hát mà nó biết bà ngoại sẽ nhớ ra, hoặc những bài mà trước đây hai bà cháu từng hát chung với nhau. Mẹ tôi lẩm bẩm hát theo, còn con bé mỉm cười rất tươi, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ phải vất vả để dạy cho các con cách thích nghi với những thay đổi hoàn cảnh quá lớn này. Nhưng thay vào đó, chính tôi lại được học từ chúng. Những bài học ấy không được phát ra bằng ngôn từ, mà thông qua việc làm, qua ánh mắt ngây thơ, qua đôi tay bé bỏng và trái tim biết yêu thương của hai đứa.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.